Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dòng suối dịu hiền, mẹ mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đua trong đêm khi lạc lối. Mẹ mẹ là ngọn mía ngọt ngào, mẹ mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ. Cài lên áo đó anh, đó hoa màu vừa cài lên áo đó em, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, các đại chứng minh.
Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, kính bạch chư tôn đức ni và quý Phật tử thân mến. Mùa Vu Lan thân thương và hết sức thành kính đã về trên quê hương thành phố Cần Thơ thân yêu của chúng ta. Vu Lan về trong sự viên mãn 3 tháng an cư kiết hạ. 3 tháng qua, không chỉ chư tôn đức tăng ni mà quý Phật tử đã hết lòng lập công bồi đức để viên mãn tất cả giới thân huệ mạng, cũng như hồi hướng công đức về cụ hiền thất tổ, cha mẹ tại thiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế được trực vãng Tây Phương. Và hôm nay để chúng ta cùng nhớ lại một thời xa xưa, thuở Mục Kiền Liên đã bạc Phật xin cứu mẹ cũng vào mùa an cư tự tứ như thế này. Cái mùa mà chư tăng ni hết sức hoan hỷ vì đã viên mãn những ngày tháng tu tập hết sức thâm tịnh. Và chính vào giai đoạn này, Mục Kiền Liên đã bạc Đức Thế Tôn tìm phương cứu mẹ đang đọa đày nơi cảnh trầm luân đau khổ ở địa ngục. Đêm hôm nay, trong màu sắc hoa tươi thắm, trong những màu hoàng y rực rỡ, tất cả chúng ta cùng một lòng thành kính dâng lên các đấng sinh thành trọn vẹn một niềm hiếu đạo, một đêm Vu Lan tại xứ Tây Đô rất đỗi xinh đẹp và tự hào. Trong niềm cảm xúc, trên con đường đến đây, Hương Nhũ có viết đôi dòng cảm tác như sau: Cần Thơ gạo trắng nước trong, Cần Thơ đã đến lòng không muốn về. Sáo bay chiều thu thương nhớ lạ, Ninh Kiều mây phủ tím hoàng hôn. Cửu Long sóng dồn sao êm ả, Ca Dao mẹ thơm mát cả phù sa. Câu hò ngân vang nuôi con khôn lớn, Cha hỡi cha ơi dòng sữa giữa đời thường. Tình quê hương ngọt ngào trong sóng nước, Cha mẹ đưa con về với bến yêu thương. Thật sự đó là những dòng thơ Hương Nhũ viết rất là nhanh và vội trên con đường trở về chùa Bổ Trì đêm hôm nay, với tất cả lòng cảm xúc chân thành nhất. Và đến thấy quý ni trưởng, quý ni sư đã chờ đợi, cũng như quý Phật tử đã cầu hộ từ lâu, lòng Hương Nhũ dâng lên một cái niềm xúc động khó diễn tả. Bởi vì sao? Không biết từ bao giờ người đời cho là một truyền thuyết, nhưng người đệ tử của Phật đã biết chắc chắn những tấm gương hiếu học mà hiện thân trong Bồ Tát Bộc Kiền Liên, hóa thân thành một nét rất đẹp trong đời sống văn hóa người Việt Nam. Để giờ đây, mỗi một năm, chúng ta lại có một ngày Vu Lan báo hiếu với cha, với mẹ, với ông bà, tổ tiên. Nếu nói rộng hơn, sâu hơn, chúng ta mùa Vu Lan báo hiếu đền tứ trọng ân, ân quốc gia, xã hội, ơn Tam Bảo, ơn Thầy Tổ, ơn Đàn Na Tiến Thí và tất cả các bậc thiện hữu tri thức của mình. Cho đến nay, cuộc đời dù bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thay đổi, biến động, thì cứ đến mùa tháng 7, khi gió mùa thu bàng bạc thổi, thì tất cả mọi người con Việt Nam đều nghĩ đến một điều gì đó hết sức thiêng liêng và cao cả, đó là danh từ hiếu đạo đối với các đấng sinh thành. Trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng biết rằng không có cha có mẹ không thể có chúng ta, không có ông bà thì không có cha mẹ, và cứ như thế đi ngược lại biết bao nhiêu kiếp sống trong luân hồi vô tận. Mỗi một con người chúng ta gặp trong đời sống này có thể đều từng là cha, là mẹ, là anh, là em, là ông bà, là cụ hiền thất tổ, là thân bằng quyến thuộc của nhau. Nếu không có Phật Pháp, chúng ta không hiểu được điều đó. Chúng ta chỉ biết cái ngôi gia đình, cái mái nhà của mình, trong đó có cha mẹ, có vợ chồng và những người con ích kỷ của riêng mình. Nhưng chính Đức Phật đã cho chúng ta biết, trong vòng luân hồi bất tận, một con người trong đời sống này gặp nhau, nghĩa là trong vô lượng kiếp sống trước đã từng gặp nhau. Quý ni trưởng đang ngồi ở đây, trong vô lượng kiếp sống trước, chúng ta đã từng đảnh lễ, từng gọi tiếng thầy hoặc tiếng cha mẹ thiêng liêng trong đêm pháp thoại này. Nhiều gia đình, nhiều dòng họ, anh em bạn hữu khác nhau, nhưng không thể biết được chúng ta từng đã có những mối duyên liên hệ gắn bó gần gũi yêu thương ruột thịt. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói, trong vòng luân hồi bất tận đó, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Bởi vì cứ một kiếp bước vào làm kiếp con người thì không bao nhiêu nước mắt lại tuôn ra. Nước mắt của người mẹ khóc khi sanh đứa con đồng lòng hạnh phúc tuôn nước mắt. Người cha trông đợi đứa con đầu lòng sinh ra tuôn nước mắt. Nhưng không chỉ một đứa con đầu lòng, từng đứa con ra đời đều có những giọt nước mắt phải rơi. Bởi vì 9 tháng cưu mang chỉ mong đợi ngày đứa con yêu của cha mẹ chào đời. Nếu nó tròn vẹn, nó đầy đủ các cân, nó có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, nó không bị sức mẹ và tật nguyền, đó là giọt nước mắt hạnh phúc của cha và mẹ. Nhưng cũng có những đứa con ra đời, sau bao nhiêu tháng năm chờ đợi, nó lại tật nguyền.
Đôi khi nó sanh ra nó đã mù lòa, đôi khi sanh ra không biết rằng nó đã câm điếc từ lúc bẩm sinh, và dòng nước mắt của cha của mẹ lại tiếp tục tuôn rơi. Nước mắt trong cuộc đời mà Đức Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Hương Vũ Thiết nghĩ rằng nước mắt của cha và mẹ của chúng ta là nhiều nhất, rồi đến chúng ta khi làm cha làm mẹ lại tiếp tục tuôn rơi nước mắt bởi những người con. Hôm nay vào cái mùa Vu Lan tháng 7, chúng ta có nhân duyên lắm được gặp nhau, cơ hội về đây trong một cái pháp thoại dưới những tấm y vàng cao quý và linh thiêng. Các bậc ni trưởng ni sư đang ngồi đây để chứng minh cái công đức lành là các hàng Phật tử, cơ hội về để một lần ít nhất nhìn lại chính mình trong cuộc đời đã từng rơi nước mắt làm mẹ làm cha hay chưa. Bởi vì có làm cha làm mẹ mới biết công lao của mẫu tử, có làm cha làm mẹ mới có thể hiểu được lòng cha cao ngất như vầng Thái Sơn. Nếu không từng làm cha làm mẹ, những người con rất là vô tình thờ ơ trong cuộc sống vốn chạy theo danh lợi và vật chất. Đôi khi những người con chỉ cảm nhận rằng cha mẹ sanh ra mình đương nhiên là như thế, có chồng có vợ thì phải đẻ ra thôi, phải sanh ra đứa con là một quy luật tất yếu. Nhưng đôi khi chúng ta không thể biết rằng nếu không có nhân duyên với cha với mẹ từ vô lượng kiếp, cái thần thức của chúng ta sẽ không vào trong tinh cha và biết mẹ để chúng ta chào đời. Và do vậy, một lần nữa trong mùa Vu Lan báo hiếu tại xứ Cần Thơ thân yêu, nơi ngôi chùa Bổ Trì này, rất mong tất cả quý Phật tử đêm hôm nay chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh để nghĩ lại trong cuộc sống mình hạnh phúc biết bao nhiêu được bước vào cuộc đời này có cha có mẹ, hạnh phúc hơn nữa là những ai còn cha và mẹ trên đời này. Và có rất là nhiều người đêm nay sẽ cài bông hoa trắng, có những người hạnh phúc gắn hoa hồng. Nhưng có lẽ Vu Lan báo hiếu theo truyền thống Phật giáo không chỉ dừng lại ở cánh hoa hồng hay hoa trắng, mà Vu Lan của Phật giáo là một lần chúng ta nhìn lại chính bản thân mình. Bởi vì cái chết của cha của mẹ hay những người thân là một quy luật tất yếu trên cuộc đời này. Người con của Phật đều phải biết lẽ vô thường, tất cả chúng ta cũng như thế, một lần đến với cuộc đời rồi sẽ một lần ra đi. Như thay một chiếc áo, chúng ta lại tiếp tục quay lại cuộc đời. Nếu chưa có đầy đủ nhân duyên thủ thắng mà về với cõi Phật, cõi Bồ Tát, các cõi cát tường tuyệt vời, chúng ta phải trở lại kiếp người. Hoặc chúng ta không được làm thân người thì phải là ở các cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân. Tất cả các cõi giới luân hồi luôn chờ đợi chúng ta tùy theo cái nhân duyên, nghiệp chướng, quả báo của chúng ta đã kết thành trong quá trình chúng ta làm kiếp con người. Bài pháp thoại Vu Lan để chúng ta một lần nữa tự hào rằng mình được làm thân người để biết bước vào cuộc đời. Bởi chung quanh chúng ta cũng biết bao nhiêu cõi giới đang có mặt, ít nhất là các loài súc sanh bốn chân, những con vật bốn chân hai chân, những con vật sinh ra từ trứng, những con vật sinh ra qua đường sanh đẻ, những con vật sinh ra từ nơi ẩm ướt, thai sanh hóa sanh thập sanh. Nếu chúng ta không tu tập, chúng ta cũng đi qua các kiếp luân hồi và tái sanh hóa sanh như thế. Cha mẹ chúng ta đưa chúng ta vào đời, chúng ta may mắn ngày hôm nay được là người con Phật, được nghe Phật Pháp và quyết tâm sống trong chánh Pháp. Nhưng cha mẹ ông bà của chúng ta có được cái duyên lành như chúng ta không? Thầy cu mang đưa ta vào đời, rồi một cuộc đời tần tảo nuôi con, vất vả khuya sớm, để cuối cùng khi ra đi trong cái đêm trường giá lạnh nào đó mà chưa hề biết Phật Pháp. Có khi nào chúng ta nghĩ tới những người xưa đã khuất, không hề có những nhân duyên đối với Pháp lành như chúng ta hay không? Vu Lan là những lúc chúng ta phải suy gẫm lại những điều đó, bởi vì không phải chết là hết. Ngày xưa, thời chúng ta còn thơ, có thể chưa có quy Tam Bảo, chưa biết Phật pháp nhiều, nhưng theo cái truyền thống của người Việt Nam, rằm tháng 7 cha và mẹ lại đưa chúng ta về chùa. Thường những ngày tháng 7 thì là mưa rơi rả rích và người ta bảo đó là mưa ngông. Trời mưa, nhưng những cái ngôi chùa làng quê dù xa xôi, dù nhỏ bé như thế nào vẫn đầy những người qua lại. Như đêm hôm nay tại chùa Bổ Trì, tất cả người Phật tử đều có hội về đây. Nếu mà ngồi đông hơn nữa là phải tràn ra đường, cho nên tới đó thôi. Chứ thật ra biết bao nhiêu trái tim, bao nhiêu con người Phật tử muốn câu hội về đây trong tiếng cha và mẹ thiêng liêng. Và không chỉ là cha và mẹ còn tại tiền, ai cũng muốn lên thắp một nén hương báo hiếu, ai cũng muốn lên ngôi chùa để nhớ về cụ huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ quá vạn của mình, và cả những hương linh và những vong hồn chưa quen biết nữa. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có khôn thiên phạt phất u minh, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phất chiếc, linh linh quê người. Hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen, còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói kẻ hiền người ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước vận mình dưới hạt dương chi, muốn nhờ Đức Phật từ bi giải oan cứu độ, đưa về Tây Phương. Đó là tấm lòng của chúng ta, không chỉ đối với cụ huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, và cả những cái hương linh không còn nơi nương tựa, mà quá đúng như nhà thơ Nguyễn Du đã viết: còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói kẻ hiền người ngu. Sống tranh danh đoạt lợi, tiền tài sắc dục, tình yêu, tất cả mọi thứ đều tranh giành. Chết rồi còn gì nữa đâu, chẳng còn ngu còn hèn, chẳng còn khôn còn dại, mà tất cả hai bàn tay trắng duỗi thẳng ra đi. Vậy mà có những người trằn trở mãi vẫn không ra đi được, bởi bao nhiêu nỗi oan khất, cay đắng, trầm luân của cuộc đời, con người ta không dễ gì có thể rũ lối ra đi. Sống đau thương, chết cũng đau thương, đó là do những người không biết tu tập. Cho nên Vu Lan không phải chỉ về đây gắn hoa hồng với những dòng nước mắt để tri ân, biết ơn, nhớ ơn, mà Vu Lan là một dịp chúng ta cần phải nhìn lại chính mình. Nếu không khéo, một ngày mai khi bước vào giây phút cận tử nghiệp, chúng ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Và khi hồn đã lìa khỏi xác rồi đây, chúng ta cũng sẽ phảng phất trong thế giới u minh, trường dạ tối tăm, nằm trong thập loại cô hồn, không biết nơi nào là bến bờ quê hương. Vu Lan là lúc chúng ta tưởng nhớ, tri ân, biết ơn một truyền thống hết sức cao quý của đạo Phật, mà một chữ hiếu tất cả những người con Phật phải luôn luôn thờ kính suốt cuộc đời. Bởi tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Quý vị trưởng, quý vị sư đang hiện diện nơi đây, và chư tôn thiền đức tăng ni ở khắp nơi trên quả địa cầu này là những người phát nguyện không hầu hạ cha mẹ bằng bát cơm, bằng chén nước dâng cúng phục dưỡng mẹ cha, mà đánh đổi tất cả sự phụng dưỡng báo hiếu mẹ cha đó bằng tình yêu thương đối với muôn loại, thâm ân đối với cha, với mẹ, với cụ huyền thất tổ, với thân bằng quyến thuộc, những bậc xuất gia tu hành đánh đổi bằng cuộc đời này hy sinh cho muôn loại chúng sanh. Cũng như giờ phút này, sư Nhũng đang nói chuyện với tất cả ông bà, cha mẹ, anh chị em, các con, các cháu của mình. Nơi đây có những người đã từng là ông bà, cha mẹ của mình trong nhiều kiếp sống. Có những người từng là thầy của mình, là sư phụ của mình trong nhiều kiếp sống vô tận, vô biên. Nhưng vòng luân hồi bất tận, đêm hôm nay chúng ta gặp lại nhau. Mỗi người một thân phận khác nhau, và đôi khi làm sao chúng ta có thể nhớ lại những kiếp sống xa xưa, trong khi một màn vô minh bởi tập nghiệp đã che lấp tất cả. Nhưng với cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn, tất cả chúng ta đều có những mối dây liên hệ mật thiết từ vô lượng kiếp. Do vậy, đối với các hương linh, các vong linh mà chúng ta hay nói là hữu danh vô vị cho đến hữu dị vị vô danh, đều có những mối liên hệ với chúng ta. Bởi kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả là một. Cho nên không thể nào nói mặc kệ nó không phải trong gia đình này, mặc kệ nó không phải nước Việt Nam, và mặc kệ họ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Những câu nói vô tâm đó không thể là câu nói của những người con Đức Phật được. Bởi đối với cái nhìn của Đức Phật, tất cả mọi chúng ta, và không chỉ con người mà cả các cõi giới, các loài vật, rồi chư thiên, rồi loài người, rồi súc sanh, rồi ngạ quỷ, cho đến địa ngục đi chăng nữa, đều có những mối dây. Nói là vô hình, nhưng vì chúng ta không thấy đó thôi, nhưng sự sợi dây đó kết chặt, thắt chặt chúng ta lại. Vì vậy, những cái dịp như Vu Lan báo hiếu như thế này là một lúc để chúng ta phải yêu thương nhau nhiều hơn. Như sáng hôm nay, thật ra là sư Hương Nhũ có nói với ni sư trụ trì chùa Bồ Trì là không biết tối hôm nay em có xuống được Bồ Trì hay không. Mà sư Bồ Trì chỉ nói một câu đơn giản thôi: em phải cố gắng lên, quý Phật tử đang chờ đợi em, dù Phật sự gì đi chăng nữa, ngày mai em làm. Ở đây mọi người đang chờ đợi em. Mà tiếng mọi người đó không phải là người Cần Thơ, không phải là người xa lạ, mà tất cả cũng là ông bà, là cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc, là thầy, là bạn, là con, là cháu của mình. Chỉ câu nói hết sức đơn sơ của ni sư Bụ Trì thôi, thì Hữu Nhũ phải sắp xếp tất cả mọi thứ để giờ phút này có mặt nơi đây, mình gặp lại những người thân yêu nhất của mình, không phải chỉ trong đời này mà trong tận vô lượng vô biên kiếp sống. Do vậy, cái tiết đầu thu này, nước tịch bình của Quan Thế Âm sẽ làm cho tất cả chúng ta mát mẻ. Ơn đức Phật tử bi và trí tuệ của Ngài sẽ làm chúng ta nhìn rõ nhau và yêu thương nhau hơn. Tại sao mỗi người một gia đình, mỗi người một thị trấn, một làng mạc khác nhau, mà Hương Nhũ nói rằng tất cả chúng ta đều có mối dây liên hệ, huống chi là trong một mái gia đình, trong đó có ông bà, cha mẹ, anh em, trong đó có những kỷ niệm mà từ lúc mình chào đời trong cái mái nhà đơn sơ của mình, rồi mình lớn lên cắp sách đến trường, những kỷ niệm buồn vui, có khi giận hờn cha mẹ, có khi trông mẹ về nước mắt tuôn rơi, biết bao nhiêu kỷ niệm mà không có giấy bút nào có thể nói được. Có những người khi trưởng thành rồi nhắc lại kỷ niệm xưa vẫn nhớ củ khoai củ sắn, ngày đi học mẹ mới cho con đến trường. Ngày xưa Hương Nhũ còn nhỏ đi học cũng vậy, không có tiền để ăn sáng đâu, mỗi buổi sáng đi học mẹ cũng gói cho mấy củ khoai hay một gói xôi mà mẹ dậy từ 3 giờ sáng nấu, và một ít đậu phộng muối mè đó để con đi học, rồi cứ đôi khi còn nhét theo một chai nước. Về sau lớn lên đi học xa gia đình, xa quê hương, làm sao có được những gói xôi đong đầy ân tình của mẹ, của cha như lúc còn ở nhà. Tất cả chúng ta cũng vậy thôi, ai cũng trải qua những cung bậc tình cảm với cha mẹ, bởi chúng ta sinh ra bởi tinh cha huyết mẹ của cha và mẹ. Mà có nhiều người không biết rằng đâu dễ gì mà chúng ta có đầy đủ nhân duyên để thụ thai từ tinh cha huyết mẹ đó. Bởi Đức Phật nói cái khó nhất trên thế gian là được thân người. Vậy mà có nhiều khi những bào thai sơ sinh vừa kết tụ giọt máu sống đầu tiên thì cha và mẹ đã đang tâm sức bỏ một cơ hội làm người, đã không được bước chân vào đời. Mùa Vu Lan báo hiếu cũng là lúc chúng ta phải nhìn lại, chúng ta phải hạn chế, phải chấm dứt những tình trạng đoạn dứt những bào thai, những cơ thể sống từ trong trứng nước. Bởi những bào thai đó có biết đâu trong vô lượng kiếp cũng là cha là mẹ của mình. Chúng ta không thể nhìn cái sự báo hiếu chỉ đối với cha mẹ đang tại tiền, hoặc với cha mẹ mà bây giờ đang ngồi trên bàn thờ, hương khói nghi ngút trong mùa tháng 7 Vu Lan, mà cha mẹ là tất cả chúng sanh quanh ta. Cha mẹ là những cái cơ thể, những mầm sống ở trong bụng của một người mẹ còn non trẻ. Cái thần thức đó phải có nhân duyên với người cha người mẹ mới có thể tìm cách để vào trong tinh cha huyết mẹ, trong cái giai đoạn cha mẹ có thể thụ thai. Vậy mà khi thần thức đó chuẩn bị bước vào làm người thì đôi khi chúng ta đang tâm hủy diệt bởi những kế hoạch gia đình chỉ có hai con một con, bởi những kế hoạch không thể nhiều hơn, bởi công việc làm, bởi các giải thưởng bằng tiên tiến, bởi các nhiều vấn đề. Tốt nhất chúng ta phải có kế hoạch trước khi những cái thai nhi được hình thành trong bào thai của mẹ. Đừng để hình thành một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng rồi chúng ta đoạn dứt, đó cũng là bất hiếu. Bởi biết đâu những bào thai đó cũng là những hương linh, những thần thức của ông bà cha mẹ, của cụ hiền thất tổ tìm nơi con cháu để trở về. Đó là một bài học hết sức quan trọng mà trong mùa Vu Lan báo hiếu, Hương Vũ muốn nhắn gửi đặc biệt là với các bạn trẻ Việt Nam ngày nay. Kính bạch quý thi trưởng, kính bạch chư tôn đức nhi cùng quý Phật tử thân mến, một khi đã là những hương linh, những vong linh thì không phải người thân dâng cúng cái gì cũng có thể thọ dụng được. Đó là một cái điều tất nhiên. Mình dâng cúng là bằng tấm lòng, bằng sự thành kính. Cứ đến ngày giỗ chạp, chúng ta làm tất cả những gì mà khi người còn sống muốn ăn, thích ăn, chúng ta sẽ nấu để dâng cúng, thể hiện lòng nhớ tưởng. Cao quý hơn những ngày giỗ, ngày chạp đó, con cái câu hội về thắp nén nhang và lúc đó nhắc lại những tấm gương, những cái gì tốt của cha, của mẹ, của người thân của mình khi còn sống đã làm. Chúng ta dâng bát cơm để dâng cúng người đã mất, chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ ông bà sẽ về để mà hưởng cái tấm lòng và những món ăn mà chúng ta dâng cúng, mặc dù ông bà cha mẹ đã ở thế giới bên kia. Nhưng theo kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy không phải tất cả mọi món ăn dù ngon hay dù thích cho người đã mất, không phải lúc nào người mất đều thọ dụng. Những người đã mất phải ở trong những cõi giới có thể tiếp nhận được những món ăn đó. Bởi vì nếu cha mẹ, ông bà chúng ta khi sống làm tất cả các thiện nghiệp, hành thập thiện là có thể sanh thiên, thì sau khi xả báo thân này, ông bà cha mẹ của chúng ta về cõi trời. Về cõi trời rồi, đến ngày tháng 7 Vu Lan hay đến ngày giỗ, những món ăn chúng ta dâng cúng, ông bà cha mẹ, người thân của chúng ta đang ở cung trời là chư thiên, là các cõi trời không thọ dụng những món ăn đó, vì món ăn đó chỉ là vật thực của con người ở cõi thế gian. Tuy nhiên từ trên cõi trời nhìn xuống thì thấy con cháu thương nhớ, tưởng nhớ dâng cúng, và những người thân của chúng ta ở cõi trời mỉm cười biết rằng chúng ta đang tri ân và biết ơn. Tuy nhiên nếu chúng ta dâng cúng để tưởng nhớ mà những món ăn đó làm từ thịt của chúng sanh, mặc dù chúng ta nói là rất là cao lương, mỹ vị và ngon lành, nhưng nó vẫn là từ máu huyết tanh hôi, từ thịt của chúng sanh, thì những người đã mất mà được sanh thiên hoặc sanh về các cảnh giới cao, nhìn những cái món ăn từ thịt chúng sanh đối với các cảnh giới của chư thiên rất là cảm nhận, là một sự uế trượng. Đó là sư nói thật lòng, không dùng đâu. Cho nên ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta có cầu nguyện điều gì là hay thế pháp là cạo tóc nằm đất ăn chay, có thể là không cần đạo Phật, mà ngày xưa ông bà mình cầu nguyện đó là hay là xuống tóc ăn chay nằm đất. Chúng ta phải nhớ cái yếu tố ăn chay nằm đất. Tại sao những ngày cầu nguyện nó lại không làm thịt chúng sanh để cầu nguyện mà ăn chay nằm đất? Nghe nó đơn giản và nó truyền thống như thế, nhưng thật ra chính cái sự thanh tịnh của con người trai giới đó, không có hưởng thụ đó, không làm thiệt chúng sanh đó, thì long thiên chư thiên hộ pháp lắng nghe tiếng cầu nguyện, gia trì và đến gần để mà gia hộ. Cái chuyện đó là sự thật. Cho nên nếu chúng ta tưởng nhớ ông bà cha mẹ là những người mất bằng vấn đề giết sát làm thịt chúng sanh, mà nếu ông bà cha mẹ chúng ta khi sống không cần phải xuất gia, không phải phải thọ rất là nhiều giới và làm rất là nhiều việc vĩ đại trên cuộc đời, không cần như vậy, những người thân của chúng ta cho đến ông bà cha mẹ khi sống hành thập thiện, không sát sanh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, ba nghiệp về thân là thanh tịnh, về miệng là không nói dối, không nói lời đòn sắt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác đó, rồi là không tà dâm, không rượu chè cờ bạc, giữ các cái nghiệp về thân, về tâm, về ý được trong sạch. Về ý là không tham lam, không sân hận, không si mê. Và tất nhiên tánh tật thì ai cũng có lúc giận sân si, phải không nào, có lúc mắng chửi, có lúc khởi lòng tham, nhưng mà không phải là cố tật thường xuyên, mà chỉ vì con người ta đôi khi không làm chủ được mình thì nó lộ ra, nó tạo nghiệp một chút, nhưng rồi con người ta sám hối và tu tập. Đôi khi ông bà cha mẹ của chúng ta là những người tốt như vậy đó, cho nên cũng không phải tu tập là bát ngân chai hay là Phật thất, hay là nghe pháp là coi như không thiếu một cái băng đĩa nào như các vị ngày nay. Nhưng ông bà cha mẹ sống quá thiện lành và đã sanh thiên, sống không có biết nói dối cho ai, chỉ biết giúp đỡ mọi người, sống không có muốn giết sát con vật gì, bởi vì thương nó, sự sống của nó cũng quý như sự sống của chính mình, và lúc nào cũng chỉ biết giúp đỡ mọi người. Thành ra ông bà cha mẹ của chúng ta không biết tu nhiều như mình. Cái chữ tu này phải trong ngoặc kép, tại vì chưa biết chúng ta tu ra sao. Nhưng ông bà cha mẹ của chúng ta đã sanh thiên về cõi trời. Điều đó không phải là sư tự nói ra. Các bậc A-la-hán, các thánh đệ tử của Đức Phật khi đã đắc quả A-la-hán, những vị đó thỉnh thoảng về các cung trời thì gặp những người mà ở trên cõi trời đó, hỏi công đức gì mà sanh thiên, mà chỉ có không nói dối, không làm ác mà không nói dối mà sanh thiên. Nó bố thí nhiều lắm sanh thiên phải không? Nó nhà nghèo lắm đâu có gì mà để bố thí, nhưng lúc nào cũng làm lành, giữ tâm hạnh lành và giúp đỡ mọi người, chết sanh thiên. Và Đức Mục Kiền Liên từng hỏi một vị chư thiên hết sức xinh đẹp và thù thắng, vì sao mà được sanh thiên như thế này? Bởi vì cuộc đời chẳng có biết dối trá lừa gạt ai, chỉ sống hết sức chân thật, mà khi xả báo thân thanh tịnh được sanh thiên. Như vậy chúng ta đừng có nghĩ chúng ta mới là tu. Ông bà cha mẹ của chúng ta hồi đó không có biết quy y Tam Bảo, không có đi chùa nhiều như mình, không có đi tu Phật thất, không nghe pháp nhiều như mình. Nhưng ngày xưa ông bà cha mẹ chỉ sống trong một chữ thiện, thứ hai là hiếu, thứ ba là bố thí, và ít kính cẩn các bậc trưởng thượng trưởng lão tôn đức. Chỉ như thế thôi mà các ngài đã sanh thiên từ lâu. Còn chúng ta nghe tu hành như thế, nhưng chúng ta tạo nghiệp cũng nhiều lắm. Cái nghiệp nói xấu, cái nghiệp hơn thua, hãy nghiệp chê bai, nghiệp ghét bỏ, nghiệp hận thù. Cho nên nghe chúng ta chừng tu nhiều như vậy, nhưng nhiều khi chúng ta cúng kính các món ăn làm từ thịt của chúng sanh, cha mẹ chúng ta ở trên cảnh trời nhìn xuống, tội nghiệp quá, nghe tu dữ lắm mà cuối cùng vẫn là thịt chúng sanh đâu có bỏ. Sư nói vậy để cho các vị nói rằng ngày xưa ba má còn sống thích ăn cháo vịt lắm, cháo gà lắm, nên giờ dạy dỗ nó làm cháo gà cháo vịt dân cúng. Chưa chắc như vậy. Người chết luôn hướng về tâm linh, và lúc nào cũng mong con cháu mình làm các việc thiện lành để hồi hướng. Có thể cha mẹ chúng ta ở các cõi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh lại càng mong chúng ta phải hồi hướng công đức. Còn sanh các cảnh giới an lành, lúc nào cũng muốn các con cháu phải tu. Cho nên cái chuyện tái sanh của người chết, một tuần sau tái sanh, 2 tuần, 3 tuần cho đến 7 tuần, không biết lúc nào,
Ngay bà Thanh Đề, ngay khi xả báo thân đọa ngay vào địa ngục chứ không đợi 49 ngày. Có những người vừa xả báo thân thì thần thức về ngay cung trời, như là bà Ma Sa Hoàng hậu sau 7 ngày sanh thái tử, thần thức về ngay cung trời đau lợi. Đâu có đợi 49 ngày cho chúng ta cúng kính. Nhưng cái 49 ngày đó là cái duyên để chúng ta lập công bồi đức. Cho nên cái đó là dành cho người sống. Những cái pháp Đức Phật dạy chúng ta hãy làm để tưởng nhớ, để hồi hướng cho người chết. Nhưng thật ra 80% là dành cho người sống, người chết chỉ một phần mà thôi. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng hãy làm cho người chết, hãy làm cho người chết. Nhưng mà người chết sẽ rất vui, bởi vì có những người sẽ không có lập tức đi đầu thai hoặc tái sanh ngay, họ cũng thần thức cũng vững vấp ở trong cái mái nhà của mình sau khi chết để xem con cháu làm cái gì. Cho nên quý thầy, quý ni trưởng, ni sư nói thương người thân, ráng ăn chay nghe con, ráng bố thí, cúng dường, phóng sanh nha con. Chứ không có ai, nếu là người thân mới chết đó là giết sát cho nhiều để cúng, để báo hiếu nha con, là không có. Mà khuyên ăn chay, phóng sanh, bố thí, cúng dường, lập công bồi đức. Cái phước đó chúng ta hưởng. Và người chết, cái thần thức của người chết cảm thấy nhẹ nhàng, an vui. Có một lần sư đi thuyết pháp ở dưới Cà Mau. Thì chưa có đến lúc thuyết pháp thì vị trụ trì mời sư đến dự một cái lễ là trai tăng của một gia đình có người mất. Thì ni sư mới đưa đến một cái nhà mà người ta cúng dường trai tăng và làm công đức để báo hiếu cho cha chết. Thì trên này các chư tăng đang ngồi nghe con cháu tắc bạch. Thì nhìn ra phía dòng sông cách độ khoảng 3 thước là máu đỏ hết cả dòng sông, vì là giết các con vật để đãi bà con dòng họ bạn bè. Sư sợ quá, sư nói tại sao chúng ta có thể ngồi đây để thọ trai mà ngoài kia người ta giết sát sanh như vậy. Thì có sư nói rằng ở đây là phải thầy thôi, cũng các sư thì ăn chay, nhưng mà bà con dòng họ người thân thì phải giết, như vậy thì nó mới gọi là đủ tình đủ nghĩa. Sư nói thật, sư cứ tưởng cái chuyện đó là chỉ những cái vùng có một cái tập quán nặng nề, cái hủ tục chết, có người chết là giết. Và sư thấy rất nhiều ở quê của sư là Thường Tín, Hà Nội đây, sư tưởng chỉ ngoài đó thôi, ngoài Bắc nè, dòng họ của sư, các sư ra thì là làm chay cúng kính, những cái nhà ở bên cạnh đó là nhà gì, nhà cậu đó thì giết ở bên đó, đãi ở bên đó. Thì cứ tưởng đâu là ngoài đó, nhưng hóa ra ở các tỉnh miền Nam của chúng ta cũng như vậy. Thì sư xin thưa rằng nếu người thân của chúng ta về các cảnh trời siêu tuyệt như cõi trời hay các cõi cách tường, thì họ nhìn những thứ thức ăn từ thịt chúng sanh, họ thăng rất là lẹ và chạy rất xa vì rất là dị ứng với những cái món ăn từ thịt chúng sanh. Còn những món ăn chúng ta làm để dâng cúng người thân mà thọ dụng được, như là cái tháng 7 đó, nấu cháo, phải chưa, làm bánh, rồi mía, rồi khoai, rồi đủ các thứ gọi là cúng cô hồn. Thì cõi giới nào được thọ dụng? Cô hồn là quỷ, cô hồn là ma, hay là các vị, chư thần, họ sẽ thọ dụng những thức ăn đó. Và những cái thức mà chúng ta cúng xong mà con ít giật quá trời đó là cô hồn giật quá trời. Và lúc nào cũng có phải có một cái món cháo rất loãng, là cho những con người sống quá nhiều tham sân si, khi chết thì cái cổ như là một sợi chỉ và lắc cho đến chết. Cho nên những cái cháo loãng đó có thể giúp cho những con quỷ uống cho qua cơn đói. Rồi các thầy quý sư mới là cho những cái loại thập loại cô hồn đó nghe kinh quy y, và tùy theo cái trình độ mà có được vãng sanh hay không. Vãng sanh là vãng sanh ở các cái tầng bậc khác nhau, chứ không phải là cứ một thời kinh như vậy là về Tây Phương hết. Cũng không phải là người chết A Di Đà Phật 24 tiếng đồng hồ là về Tây Phương hết. Chuyện đó không thể có. Về Tây Phương được ở sự tu tập của mỗi chúng ta từng giây từng phút, gọi là gì, chánh niệm tỉnh giác hiện tại lạc trú. Còn cái giờ phút của người cân tử nghiệp và đã lâm chung, sự hộ niệm đó hộ trì thêm cho con người ta được nhẹ nhàng hơn, được thanh thản hơn và dễ dàng kết nối với các cảnh giới thủ thắng hơn, chứ không phải là cái người hộ niệm có thể đưa những cái thần thức của người sắp chết nó về Tây Phương được. Bởi vì là tam nghiệp đồng thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh thì mới tỏa ánh sáng của trí tuệ, của từ bi. Rồi bao nhiêu công đức, từ tín hạnh nguyện hạnh là công đức, niềm tin rồi công hạnh rồi phát nguyện, nó mới thành kết tinh thành vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, chúng ta mới có thể về Tây Phương. Thì không phải là chúng ta chỉ nói là A Di Đà Phật 24 tiếng, còn lúc sống làm cái gì thì cũng không ăn thua gì đâu, ăn thua cái lúc chết cái A Di Đà Phật. Không phải như vậy. Cái hộ niệm cũng rất cần, làm cho thân xác được ấm áp, làm cái từ trường của người sống với những cái tâm niệm thanh tịnh, làm cho người chết được mềm mại, tốt tươi. Nhưng không phải vì thế mà vãng sanh. Vãng sanh phải ở cái thần thức trí tuệ sáng trong, mà vốn khi sống biết lập công bồi đức, biết giữ giới, biết tu tập. Chứ không phải chính chúng ta còn không thanh tịnh đây mà chúng ta ai chỉ đào Phật mà người ta vãng sanh được sao? Cho nên nếu không biết rõ pháp Phật, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng tự cao tự đại, và đôi khi còn nói tôi hộ niệm cho ông thầy đó vãng sanh đó, rất là nguy hiểm. Các vị nghe rõ chưa ạ? Và xác nhận đối với các cái người đã chết, cụ hiền thất tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, chúng ta cứ dâng các món ăn thức uống để tưởng nhớ. Trong kinh Vu Lan cúng dường tam bảo rồi dâng cho cha mẹ, nếu được thức ăn trăm món cứ làm. Trái cây năm màu, đèn hoa trầm hương ngào ngạt. Nhưng ngày xưa cũng vậy, Đức Phật tán thành tất cả mọi trai đàn, mọi tế lễ mà Ngài gọi là tế đàn. Đức Phật không phản đối tế đàn, nhưng trong tế đàn đó không được có thịt chúng sanh. Bởi vì trước thời Đức Phật thành đạo, các tế đàn bên Ấn Độ rất là nhiều, và tế đàn nào cũng làm bằng xương, bằng thịt của các loài chúng sanh. Giết chúng sanh để tế thần, giết các cô gái còn trinh để tế thần, giết những người con trai còn đồng nam, ấu nam để tế thần. Và khi Đức Phật thành đạo, Ngài không phản đối các tế đàn, tức là các trai đàn, phải chưa nào? Nhưng trong đó đã trai là thanh tịnh, không có thịt chúng sanh. Cho nên chúng ta cứ trai đàn, cứ chẩn tế. Bởi vì chúng ta tưởng nhớ đến những người đã mất, không chỉ người thân mà các loại cô hồn. Có thể không thấy cô hồn, có những người thấy cô hồn đâu mà cúng. Chúng ta không thấy mà chúng ta thương, chúng ta tưởng nhớ, chúng ta cho ăn, chúng ta mong họ được quy y tam bảo và được vãng sanh. Đó là chúng ta đã biết phát từ tâm, biết phát lòng từ rồi. Cho nên chúng ta làm điều đó không có gì sai trái. Và chúng ta hồi hướng công đức lành đó cho người thân của mình, cho cha mẹ đã chết của mình, cho cụ hiền thất tổ của mình. Những cái lợi lạc trước hết là chính mình đây. Mình sống, mình biết tưởng nhớ người thân, ông bà, cha mẹ, mà mình còn biết tưởng nhớ đến các loại cô hồn có quen biết và không quen biết. Đó là lòng từ bi chứ còn gì nữa. Mà lòng từ bi đó, hạt giống yêu thương đó làm cho chúng ta tốt tươi, làm cho chúng ta là những hoa sen. Chứ không phải hoa sen là Đức Phật lấy cái hạt bông sen đó với cái trái tim đó trồng ở trong đó rồi mới mốt nó nở ra, mà cái hạt sen đó là hạt giống yêu thương, nó nở hoa tịnh độ. Ở từ bây giờ chúng ta phải yêu thương nhau rồi. Cho nên Vu Lan không phải chỉ là công cha nghĩa mẹ, mà công của tất cả chúng sanh vạn loại đều chỉ là trong một mái nhà. Hôm nay không một mái nhà, nhưng vô lượng kiếp là đã từng trong một mái nhà. Các vị đã nghe rõ chưa ạ? Đức Phật tử thân mến, và như vậy chúng ta cứ dâng cúng và không nghĩ rằng ai chết cũng là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rất là nhiều người thân của chúng ta do kết các nhân duyên lành đã được vãng sanh về nhiều cảnh giới tốt đẹp. Tất nhiên thù thắng lắm, siêu việt lắm, chúng ta được vãng sanh cực lạc quốc. Rồi còn các cung trời hành thập thiện, đời tươi sáng, chúng ta sẽ về trời sanh thiên. Rồi còn sanh trở lại làm người. Làm người là những người xinh đẹp, thông minh, giàu có. Hàng người là trung lưu bình dân, hàng người ít học, hàng người sống mình cùng ở các cái vùng biên địa hạ tiện, không biết Phật pháp. Nội người thôi đã là vô số hạng người rồi. Cho nên chúng ta cũng không biết người thân của chúng ta vào đâu, rồi còn ngạ quỷ, rồi địa ngục, rồi súc sanh, rồi Atula. Cái người sống mà lúc nào cũng hơn thua, phải chưa nào? Tài đó, giỏi đó, nhưng mà phải thắng thì chắc chắn chết là Atula. Người tham lam sân hận quá thì phải địa ngục và ngạ quỷ. Người sống trong sự si mê điên loạn thì phải là súc sanh rồi. Cho nên chúng ta cũng không biết chúng ta từng đi qua những kiếp sống nào. Bản thân mình cũng vậy. Nội mình nhìn các con trong nhà, có đứa sao quá sức, ngoan ngoãn, thông minh, hiếu đạo. Mà có đứa đó không chỉ bất hiếu, ăn cũng xấu, mặc cũng xấu, tham lam, ích kỷ, ganh tị. Mình nhìn tính cách của nó thôi, mình có thể biết nó từ cái cõi giới nào. Nhưng mà nhiều khi mình cũng tham lam sân hận của mình không thấy. Nhưng các bậc sư tu hành thanh tịnh, người ta nhìn, ta biết mình ở cái cõi giới nào lên. Mặc dù mình cũng con người đó, những cái cá tính, cái bẩm chất trong chúng ta, nó thể hiện mình ở cái cõi cao quý mình tới đây, hay những cõi đê hèn mình đến. Cho nên giữa cái chợ đời, chúng ta gặp nhiều con người không biết có phải con người không, hay đã bán linh hồn cho vị sứ. Thì người ta từ những cõi giới xấu xa thấp hèn người ta lên mà. Cho nên ghét cũng không được đâu. Ở các cõi giới thấp mới tiến hóa lên, cho nên có đầy các tham, các sân, các si, các hung dữ kinh khủng. Và do vậy Tam Bảo cũng phải nhớ đến, thương đến, độ đến họ, huống chi là trong nhà chúng ta. Vậy mà mình chỉ thương mấy đứa nào dễ thương, thông minh, chịu khó, rồi là có hiếu thôi. Còn mấy đứa khác là gần như đi sớm chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng không có ai mà tự nhiên chạy vào nhà mình đâu nhé. Mình đều phải có duyên, có nợ, có nghĩa, có tình hết. Cho nên sư nói rồi, trước khi gắn hoa hồng trên áo để nhớ cha nhớ mẹ, hãy nhớ rằng chúng sanh vạn loại đều là người thân của chúng ta. Do đó tháng 7 Vu Lan chúng ta cũng là cái mùa chư tăng vừa mãn an cư kiết hạ, tự tứ chư Phật và chư tăng đều hoan hỷ. Thì các hàng Phật tử nêu theo cái truyền thống mà hình như tất cả người con Phật đều biết, khi nói về một kiền liên muốn cứu mẹ, khi đã đắc đạo rồi mà quá nhớ mẹ, mẹ chết rồi không biết mẹ ở đâu, nhưng ngài Mục Kiền Liên đã là A La Hán, dùng cái mắt thần, tức là mắt của A La Hán, bốn phương để cứu mẹ, để tìm kiếm mẹ, phải chưa nào? Và cuối cùng thấy mẹ ở trong cõi ngạ quỷ, bị hành hạ khổ cực, vì khi còn sống bà từng gây biết bao nhiêu tội lỗi. Tội lỗi của bà Thanh Đề phỉ báng Phật pháp, tội lỗi của bà là rất thích ăn thịt chúng sanh, mà trong kinh để lại là ăn các loài cá con vô tận vô biên. Cho nên có nhiều người nói con không dám ăn cá lớn, con sợ cá lớn nó ăn thịt người, cho nên ăn cá con không à, thì chưa nào. Nhưng mà một cái nồi cá con đó không biết mấy trăm con cá, cho nên một bữa cơm đó mình ăn mấy trăm mạng chúng sanh. Bởi vậy hạnh phúc nhất là con người trường trai, hạnh phúc thứ hai là người không còn sát sanh nữa. Còn kế đến đó thì chúng ta vay bao nhiêu trả bấy nhiêu, sư không dám nói thêm. Không thôi các vị nói tụi con ở ngoài đời mà sư bắt ăn chay hết sao được. Nhưng chúng ta ăn chừng nào chúng ta vay chừng đó, rồi cũng phải trả cho đầy đủ. Thôi các vị, thì Đức Mục Kiền Liên trở về mới hỏi bạch Đức Thế Tôn rằng vì sao mà con đã đắc quả A-la-hán, con có thần thông, vậy mà con thấy mẹ khổ. Con dâng cơm thì cơm biến thành than lửa, mẹ ngồi trên bàn chung hết sức đau khổ, điêu linh. Đức Phật nói rằng, cho dù Ngài Mục Kiền Liên đã đắc đạo, nhưng một mình Ngài không thể cứu được mẹ đâu. Mà cái mùa chưa tăng tự tứ, tức là mãn an cư kiết hạ, là 3 tháng qua quý vị đến trụ trì và đến một số chùa thì thấy chư tôn đức tăng ni không có ra ngoài. Kinh kệ một ngày 6 thời hoặc là có thể nhiều hơn trong những thời thiền định sám hối, tu tập nhiều hơn ngày thường, giới luật tinh nghiêm, nghe pháp học pháp, cho nên công đức của các ngài cũng rất là được đầy đủ. Thì chính vào lúc đó hàng Phật tử phát tâm cúng dường để hồi hướng công đức cho cha mẹ, đó chúng ta cũng đi theo cái bài học, cái tấm gương mà ngày xưa một Kiền Liên đã hỏi Phật: con muốn cứu mẹ con phải làm gì? Thì chính vì cái lời dạy của Đức Phật mà ngài Mục Kiền Liên vâng đúng lời như vậy để làm. Và ở cõi địa ngục, Bà Thanh Đề sanh tâm hoan hỷ. Như vậy chúng ta phải biết cái địa ngục này nó ở ba nghĩa. Một nghĩa là địa ngục và thiên đàng, tức là chúng ta nói những công kinh Địa Tạng có nhiều cái cảnh giới địa ngục khác nhau, rồi có nhiều cõi trời khác nhau. Rồi một cái địa ngục nữa là gì? Cái địa ngục trần gian, phải chưa nào? Cái người sung sướng là như là ở trên trời, mà người khổ đau là như trong địa ngục. Sống như vậy nhưng mà nó tràn ngập bệnh tật, con cái bất hiếu, đủ thứ mọi tai ương, đó là ở trần gian mà sống trong địa ngục. Và một cái địa ngục nữa là địa ngục ở trong tâm thức của mình. Như vậy có ba cái thứ địa ngục: địa ngục trong núi Thiết Vi, địa ngục trên cõi trần gian và địa ngục ở trong tâm mình. Các vị muốn lý giải địa ngục cách nào cũng được hết. Cho nên nói Bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục là lúc đó bà không còn ở trong cái tâm của ngạ quỷ. Chứ lúc xưa thì dân cơ mà thành tham là bởi vì tham và giành giật và sợ quỷ ăn của bà. Cái lòng tham đó đã đủ biết rằng bà ở trong cõi ngạ quỷ rồi. Cho nên khi hồi hướng công đức về cho bà, tự nhiên lòng bà hoan hỷ, biết con mình tu đắc đạo và làm mọi cách tu tập hồi hướng công đức lành của chư tăng chư ni đến với mình, bà sanh tâm hoan hỷ, cho nên bà được sanh thiên. Cho nên chúng ta chỉ cần hoan hỷ là tâm của chúng ta đã sanh thiên rồi. Nhưng không biết là một ngày chúng ta hoan hỷ được bao nhiêu lần. Còn nếu hoan hỷ suốt ngày thì suốt ngày chúng ta ở cõi trời. Chúng ta tha thứ bao dung suốt ngày thì suốt ngày chúng ta ở cõi phạm thiên. Còn chúng ta sân si, tranh giành, ích kỷ thì chúng ta là người nhưng mà ở cõi địa ngục và ngạ quỷ. Chúng ta làm chuyện bậy, chúng ta chiếm đoạt hạnh phúc của kẻ khác. Có những trường hợp cha mà hiếp dâm con, có những trường hợp người cha mà dùng dao để giết con, cái đó là si mê và sống nhưng mà là súc sanh, là ngạ quỷ, trên người nhưng mà không phải người. Cho nên chúng ta đừng nói sau khi chết đi về đâu, mà ngay bây giờ trong cái mùa Vu Lan này chúng ta có thể biết mỗi ngày ở trong những cảnh giới nào thì chúng ta đã chiêu tập cái cõi giới cho mình về ngày mai. Từ cái truyền thống Đức Mục Kiền Liên thương mẹ báo hiếu như thế mà có lễ Vu Lan, điều đó chúng ta phải tự hào. Chứ có nhiều tôn giáo trên thế giới không có lễ Vu Lan mà chỉ có đạo Phật thôi. Các cái tôn giáo khác người ta phải lấy ngày của cha là Father Day, ngày của mẹ Mother Day làm cái ngày để tặng quà cho cha cho mẹ. Còn mình có nguyên một cái mùa Vu Lan báo hiếu, rồi có một cái ngày Tết để về thăm nhớ cha mẹ, phải chưa nào? Rồi còn những ngày giỗ chạp để nhớ cha mẹ, phải chưa nào? Rồi còn nhiều thứ để nhớ cha mẹ lắm. Nói chung người phương Đông, người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam, cái người con có hiếu đạo, biết thương cha, kính mẹ là được tất cả mọi người khen ngợi. Mà theo truyền thống của chư Phật và chư Bồ Tát, Đức Phật đã dạy, những người con biết bố thí cúng dường, có tín tín xuất gia hoặc hiếu đạo với mẹ cha, ba loại người đó chư Phật, chư Bồ Tát và các bậc chân nhân cũng phát tâm tán thán. Một là người biết cúng dường bố thí, hai là người biết xuất gia tu hành, ba là người hiếu dưỡng mẹ cha. Ba loại người đó chư Phật, chư Bồ Tát và các bậc hiền trí đều tán dương công đức. Như vậy cái mùa Vu Lan báo hiếu, tất cả chúng ta đều phải nhìn lại mình.
những câu chuyện, những đoạn kinh, những lời dạy của Đức Phật, sư nhắc cho các vị thức tỉnh không chỉ cha mẹ mình mà vạn loại chúng sanh. Không phải chỉ đợi chết mới dâng cúng, bởi vì chưa chắc đã thọ dụng được. Nhưng cái cuối cùng là sư muốn nhắc các vị là chính chúng ta trong mái gia đình có cha có mẹ hiện giờ, chúng ta phải hóa giải các nỗi kết, các phiền muộn, giận hờn với cha mẹ. Tất cả các khóa tu mùa hè với các bạn trẻ, sư luôn luôn nhắc, xong khóa tu mùa hè này các em về phải nói gì với cha mẹ? Khỏi nói gì dài dòng hết, con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ. Rồi gì nữa? Con sẽ ôm cha, con sẽ hôn mẹ. Bởi vì có những con người chỉ ôm hôn vợ chồng người yêu, còn cha mẹ khi mình muốn làm cái việc đó có khi đã muộn rồi, cha mẹ đã ra người thiên cổ. Cái tiếng xin lỗi bây giờ cũng khó lắm, khó nói lời xin lỗi lắm. Tại vì cái thế giới vật chất bây giờ, cái thế cám dỗ bởi các cái phương tiện khoa học kỹ thuật văn minh bây giờ, nó đưa con người đi xa tình nghĩa. Mới hôm qua đây, sư giảng ở đạo tràng tỉnh thất Phước Quang, một cái tỉnh thất nhỏ nhưng rất là trang nghiêm và ấm áp. Sau thời pháp, một người phụ nữ đứng dậy và nói rằng: thưa sư, con không phải là Phật tử trong tỉnh thất này, tình cờ đi ngang qua đây thấy ở trên cái tấm băng rôn treo trước tỉnh thất có pháp thoại của sư cô Hương Nhũ và con bước vào, thế là được nghe pháp. Hóa ra là một bài pháp về tình người, về hạt giống yêu thương trong mùa Vu Lan báo hiếu. Con có một nỗi niềm muốn tâm sự. Người chồng con đã mất 20 năm, một mình con nuôi. Mấy đứa con lớn lên đều học đại học, có công ăn việc làm. Và cho đến giờ phút này, cô ta nói và rưng rưng nước mắt. Những người con chưa từng bao giờ hỏi han mẹ một câu nào. Lúc nào nó cũng xúi, mẹ hãy bán nhà, rồi lấy tiền chia đều đi, rồi đi đâu thì đi, đi về chùa đi, tại vì nghe mẹ hay nói là thích nghe pháp, thích Phật pháp gì đó, cho nên các con bảo mẹ đi tu đi, nhà bán rồi chia ra, sớm chừng nào tốt chừng đó. Người mẹ nói rằng: con đâu có dám treo bảng là bán nhà, mà con treo cái bảng là giúp đỡ tất cả những người già, người bệnh hoạn. Con mua một cái máy để cho người ta nằm lên, nó xoa bóp cho người ta, rồi là châm cứu, rồi giúp cho người ta bệnh tật không lấy một quai một đồng. Cuộc sống của con là con bán phế liệu ve chai. Còn các con á, thì nó chỉ nói là mẹ đi sớm chừng nào, đi tu sớm chừng nào cũng được, đi đâu cũng được, miễn là cái nhà bán và chia tiền ra. Các vị cứ nghĩ đi, vậy cái chuyện đó là có thật mà sư mới nghe, chứ không cần sư lấy cái chuyện đó từ một cái truyền thuyết hay một cái cổ tích nào, hay một cái chuyện ở đâu xa xôi, mà mới nghe đây vào hôm nay sư nói cho các vị Phật tử và các bạn trẻ trong đạo tràng ngủ trì. Đời sống con người ta, chữ hiếu đã thay bằng chữ tiền, chữ tình thay bằng chữ tiền, chữ nghĩa thay bằng cái lợi, cái danh, cho nên mất tất cả. Không có lúc nào hơn hiếu tình, nghĩa đức của người Việt Nam lại được đề cao và quan trọng nhiều như cái giai đoạn này. Bởi cái giai đoạn này người ta chỉ nghĩ đến danh lợi sắc tài, chứ nói cơm áo gạo tiền thì nó cũng đỡ hơn ngày xưa. Những cái năm sau 75 thì lúc đó cơm áo gạo tiền, nhưng bây giờ là danh lợi sắc tài. Nó không còn đói khát, nó không còn chiến tranh, nhưng nó là cái gì đó để hưởng thụ. Và cái sự hưởng thụ đó, những người con dâu sẵn sàng xúi chồng mình đẩy mẹ ra khỏi nhà, những người con rể sẵn sàng xúi vợ mình gây chiến tranh với anh em, bắt cha mẹ phải làm di chúc sớm để chúng ta nhắm nắm tiền bạc trong tay. Sư có những người thân quen, nhà cửa đang sống như thế này, con cái lớn lên lập gia đình, bắt đầu phải chia nhà ra để làm gì? Để bán. Chứ bây giờ mẹ ở như vậy đến khi mẹ chết thì biết chừng nào, mà cái nhà này là phải của tất cả các con. Do vậy tốt nhất là chia ra từng khúc, chia nhỏ ra. Và cái mái nhà đó khi được chia nhỏ ra như vậy,
không còn là một cái nhà đó nữa. Cuối cùng nó trở thành một cái nơi mà trong đó chất chứa những sự chiến tranh hiểm khích của cái cha mẹ và anh em. Mẹ càng ngày càng già rồi sẽ chết, anh em nhìn nhau chỉ bằng một chữ tiền. Đó là cuộc sống hôm nay. Chúng ta sẽ rất may mắn bởi vì chúng ta không phải những con người như vậy. Chúng ta về chùa nghe pháp thoại bởi vì trong chúng ta là người con Phật, thì vạn hạnh Bồ Tát, hiếu hạnh vi tiên. Tột cùng điều thiện không gì bằng hiếu, tột cùng điều ác không gì bằng bất hiếu. Cho nên khi đạo Phật của chúng ta nói đến mùa Vu Lan, chúng ta tự hào bởi đó là lúc chúng ta phải nhớ đến ân tình nghĩa nhân trong trái tim mình, mà trên hết là cha mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tuy rằng người ta nói như vậy, nhưng đôi khi những giọt nước mắt muộn màng thấm sâu khi cha mẹ không còn trên cõi đời này. Có những người con giận hờn mẹ: con ơi, hôm nay mẹ bệnh, con ở nhà với mẹ đi nha con. Mẹ nói chuyện hay quá ha, con thời giờ đâu mà ở nhà, bây giờ con còn phải bài vở bạn bè của con, tương lai của con đâu phải là ngồi ở trong cái nhà này để nói chuyện với mẹ được. Nó làm gì mẹ làm đi chứ. Nói: con ơi, hôm nay mẹ không được khỏe đó, mà ba con thì đâu có nhà, nhưng có những người con gái phụ phàng lắm. Thôi con còn nhiều việc phải lo lắm má, má uống thuốc đi, má nghỉ đi, rồi má ăn cháo đi, còn con tối con về, mà tối nay con không về thì mai con về nghe má. Cái chuyện đó đó chúng ta nghe làm lạ, chứ giới trẻ là chuyện bình thường. Và có thể người mẹ sẽ để cửa suốt đêm vì không biết lúc nào con trở về, cũng không biết rằng trong cái đêm mà đứa con đi đó, người mẹ lên cơn huyết áp rất cao, đột quỵ rồi chết. Khi người con hay tin và trở về, nhà đông nghẹt người, tức là mẹ đã chết rồi, thì đứa con những nước giọt nước mắt muộn màng lúc đó để làm gì? Trời ơi mẹ, sao má không đợi con về má? Con đã má ăn cháo uống thuốc hết bệnh rồi, con về mà. Mà sao má không đợi con về? Bởi vì con còn phải chạy theo tiếng gọi của tình yêu, con phải chạy theo cái gì, cái màu sắc hấp dẫn của cuộc đời. Phải con quay trở về, mẹ đã không còn nữa, mẹ không còn nữa, mẹ đã đi rồi. Rồi con đâu có biết là cha trong nhà tù, mẹ giấu con mà, mẹ không muốn con nhục nhã mà. Cho nên khi mẹ chết rồi, con mới biết rằng cha ở nhà tù xa lắm, người ta mới gom góp tiền cho con để về đến thăm cha. Đứa con nó còn bé thôi, ai ngờ đâu nơi mà được chỉ đến, cha nơi đó lại là ở nhà tù, chứ không phải là một cái nơi nào đi làm có công ty, có xí nghiệp gì lớn như người ta nói. Người gác tù: con đi tìm ai? Dạ con đi tìm ba con tên này đây. À, cha con là tên này. Gọi người cha ra, sững sờ nhìn nhau: con đi đâu đây? Dạ con đi thăm ba. Mang sao sách vở quần áo lên đây hết làm gì? Dạ con về con ở với ba luôn. Chứ má đâu? Má con chết rồi ba. Bây giờ con về con ở với ba luôn, ba cho con ở đây nha ba. Đó, cái những mặt đời bất hạnh như vậy đó. Người cha ân hận vì những việc làm tội ác của mình cũng đã muộn rồi, mình không là tấm gương cho con. Người mẹ bất hạnh đã ra đi, đứa con mồ côi từ đây. Cha trong tù, mẹ đã là người thiết cổ. Cuộc sống con người ta chỉ có những giọt nước mắt muộn màng như vậy, còn khi có hạnh phúc trong tay không bao giờ biết trân quý. Cho nên mùa Vu Lan là lúc chúng ta phải ý thức những hạnh phúc, những đóa hồng còn đang ở trên bàn tay, trong ánh mắt, trong cuộc đời, trong trái tim ta. Chúng ta đừng có giống như những con người chỉ thích sống với những triết lý muộn màng. Giá mà ngày xưa tôi không biết rằng cha tôi ra đi sớm như thế, giá mà tôi biết rằng mẹ tôi còn sống vài năm nữa để rồi nói tiếng yêu thương. Tất cả mọi thứ đều rất muộn màng, nhất là một cuộc sống như bây giờ, hai tiếng vô thường càng chi phối con người mãnh liệt hơn. Con người ta chết, chiến tranh đã qua, nhưng chết vì tai nạn, lũ lụt, bệnh tật, tai ương, tự tử, nhiều thứ lắm không thể nói hết. Và tất cả những cái chết đó sẽ không chừa ai, kể cả cha, mẹ và bản thân chúng ta. Cho nên còn một giây phút nào được làm con người trên thế gian này, chúng ta hãy nhận thức rằng hạnh phúc hay khổ đau là chính ở chúng ta. Một người con hiếu đạo để tất cả chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiên tán thán cũng là do chúng ta. Chúng ta bất hiếu và phải có những giọt nước mắt ân hận cho đến suốt cuộc đời cũng bởi chính việc làm của chúng ta. Và do vậy hôm nay, trong một cái thời pháp ngắn ngủi như vậy, sư mong tất cả quý Phật tử đang hiện hữu nơi đây, chúng ta hạnh phúc vì nghe một thời pháp trọn vẹn. Nếu trong thời pháp này bỗng nhiên có người nói phải về liền, đó, ba đi bệnh viện cấp cứu kìa, chúng ta đâu ngồi đây được. May mắn rằng chúng ta vẫn còn được ngồi đây trọn vẹn, chư thiên cũng cùng với chúng ta nghe pháp và gia trì một thời pháp hết sức thanh tịnh. Tất cả chúng ta hãy nhớ rằng mặt sống yêu thương nhân nghĩa nó ở trong trí tuệ và trái tim của chính chúng ta. Nếu chúng ta có trái tim từ bi và trí tuệ thì đối với mẹ cha đó là Phật ở trên đời. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Các bậc xuất gia tu hành, các bậc xuất gia tu hành thì sư không nói, đã đổi tình yêu thương cha mẹ thành tình yêu thương vạn loại, hồi hướng cho cha mẹ. Hiếu xuất gia là hướng đến giải thoát luân hồi và cứu độ cụ huyền thất tổ mẹ cha. Còn tất cả chúng ta những người Phật tử đang ngồi đây, không có cái báo hiếu nào bằng hướng dẫn mẹ cha phải sống đúng trong chánh pháp. Đó là đại báo hiếu. Không có cái báo hiếu nào tốt bằng mình hy sinh những cái nhỏ nhen ích kỷ của thân mình để biết dâng những món ngon, món lạ cho cha, cho mẹ. Nhưng đừng tạo nghiệp mà dâng cho cha mẹ, đừng sống bằng tà nghiệp tà mạng mà đem về dâng cúng cho cha mẹ, đừng sát sinh hại vật để dâng cúng hay hồi hướng cho cha mẹ, mà hãy làm các công đức lành cho thật là trọn lành để hồi hướng cho cha mẹ. Tại tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế được trực vãng Tây Phương. Đó là những hoa hồng tươi thắm nhất dâng cúng lên cho cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Quý Phật tử thân mến, trong khi chờ đợi các em đem hoa ra, sư tặng cho các vị một đoạn bài thơ nhớ về cha mẹ. Bởi vì hầu hết ở đây là các vị cũng lớn, tuổi trung niên, cho nên cha mẹ đã già. Còn những người con mà cha mẹ còn trẻ đó là hạnh phúc lắm. Thấy không nào? Tối nay về là nhớ ôm cha mẹ hung đi nghe. Đồng ý chưa nào? À rồi. Còn ai mà cha mẹ già rồi mà đang nằm bệnh đó thì phải chăm sóc hết lòng. Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi, hay tự cha không mặc được áo quần. Hãy nhớ lại thời thơ ấu, mẹ đã chăm lo tả áo bế bồng, bón cho con từng miếng ăn hớp sữa, cho con nằm trong nệm ấm chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách móc, chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi giờ con sắp mổ, chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng. Có những lúc cha già không muốn tắm, đừng giận cha và la mắng nặng lời. Ngày con nhỏ con vẫn thường sợ nước, từng van xin đừng bắt tắm mẹ. Những lúc cha không quên xài máy móc, chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu, cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ, có khi nào cha trách móc con không? Một ngày nọ, khi mẹ cha lũ lẫn, khiến cho con mất hứng thú chuyện trò, nếu không phải là niềm vui đối thoại, xin đến gần và hãy lắng nghe cha. Có những lúc mẹ buồn không cầm đũa, đừng ép mẹ già có lúc biến ăn. Con cần biết lúc nào cha thấy đói, lúc nào cha thấy mệt muốn đi nằm. Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống, xin nhờ con đỡ cha lấy một tay. Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững, mẹ dìu con đi những bước đầu ngày. Được không? Tháng bảy trăng nghiêng lòng con nghi ngã, mùa báo hiếu mẹ ơi bao vất vả, với chị với con với cả những gánh gồng. Mai con về với mẹ được không? Gác những toan lo bên đời lên xó bếp, nép vào lòng mẹ lúc con biết mình rất mệt, mẹ sẽ cười hiền với con gái vốn ngây thơ. Mai con về với mẹ có được không? Đổi những buồn thương một đời của mẹ, đổi cả đớn đau khi mẹ mang hình hài nhỏ bé, để mẹ được bình yên tựa khúc hát cần thơ. Mai con về với mẹ có được không? Phố ồn ào với người xa kẻ lạ, lòng người lặng lặng khác gì đông lạnh giá, chỉ là người xưng sao phải bận lòng. Mai con về với mẹ có được không? Nói yêu nói thương với mẹ nhiều con nhé, những điều giản đơn ở trong lòng sâu thẳm chưa một lần con dám nói với mẹ yêu. Vậy thì đêm hôm nay xin tất cả quý Phật tử và đặc biệt là các bạn trẻ, những ai còn có mẹ hãy trở về nói tiếng yêu thương. Những còn ai còn có cha hãy quỳ bên cha và hãy nói. Những cuộc đời cha, giọt mồ hôi của cha đã biến thành dòng sữa của cuộc đời nuôi con khôn lớn. Suốt cuộc đời cha và mẹ con chưa từng một nghe tiếng thở than, thì hôm nay mùa vu lan báo hiếu, những vần thơ giọng hát cũng như đóa hoa hồng trên áo, xin các vị hãy lắng nghe tiếng thời gian đi. Tiếng thời gian rất nhanh, mặc cho chúng ta ngâm nghĩ. Thời gian ơi hãy chậm chậm cho tôi nói với cha. Thời gian ơi hãy ngừng trôi cho tôi nói với mẹ. Bởi tóc cha thêm bạc trắng nữa rồi, mỗi nếp nhăn là mỗi chặng đường đời. Cha lam lũ cho đời con bớt khổ, nỗi nhớ cồn cào muôn ngàn nỗi nhớ, nỗi nhớ trong tim con nhớ về cha. Ngày đầu tiên đến lớp quãng đường xa, cha cõng con sợ chân dài đi mỏi. Và như thế dòng thời gian trôi vội, giờ chân con cứng cáp trước đường đời. Chỉ lo cha chân yếu tay run, mà phải chống phải trèo vì cuộc sống. Cha chẳng ngại khổ đâu, chỉ sợ con hư hỏng. Cha là thuyền cuộc đời giữa biển rộng, đưa con đi những bến bờ xa, đến những nơi cuộc sống thắm màu hoa. Chưa đến đích là cha còn gặp sức. Cha ơi, tất cả cuộc đời con dù làm
gì đi nữa cũng không thể nào nói lên được câu cha. Dù nói gì đi nữa cũng không diễn tả được tình của mẹ. Vậy thì đêm nay con cúi đầu quỳ gối bên cha bên mẹ như những lúc còn thơ. Cha xoa đầu con, ánh mắt âu yếm vô bờ. Con bật khóc cho dòng đi quặn thắt. Cha muốn con khóc vì nước mắt cha đã khô cạn từ lâu. Chẳng còn chi trong đôi mắt trũng sâu, chỉ còn chăng trái tim cha luôn nóng hổi. Cha và mẹ, trái tim luôn ấm tình phụ tử, bao niềm thương không nói được nên lời. Thì đêm hôm nay, dù nước mắt không ứa ra bần môi, nhưng sẽ mãi rạng ngời trong tim con, những đứa con hiếu thảo. Thời pháp thoại đêm hôm nay tại chùa Bổ Trì đến đây là kết thúc. Thành kính cầu nguyện quý ni trưởng, chư tôn đức ni, quý sư cô và các ni sinh một viên mãn một mùa an cư kiết hạ, thêm một tuổi đạo, chúng ta lại trọn lành là một người con hiếu, không chỉ của cha của mẹ mà là một người con hiếu, người sứ giả của Như Lai, không quản ngại đường xa lối khổ, tiếp tục dìu dắt chúng sanh đi trên bước đường an vui hạnh phúc, về đến bến giác bình yên. Cầu nguyện toàn thể quý Phật tử một mùa Vu Lan báo hiếu, thức tỉnh đạo nghĩa, đạo tình người, nghĩa nhân sinh luôn cháy mãi trong tim, để làm tất cả những gì xứng đáng là người con Phật.
Con bé trong vòng tay mẹ kẹo kẹt tiếng bóng chưa em ru, ôi tiếng ầu ơ thiết tha năm tháng lời mẹ vẫn ru bên mái tranh nghèo, cuộc đời sương gió tóc mẹ bạc màu, nặng quằn đôi gánh tao tận nuôi con. Ôi những mùa đông bút ra hơi thở mẹ sưởi ấm con, tròn giấc mơ dài. Mẹ ơi, mẹ là dòng sữa ngọt ngào chảy vào tim con. Mẹ ơi, bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành như lòng mẹ mong, rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ còn đâu tươi ấm những ngày trong. Cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ hiền. Sương gió tóc mẹ bạc màu, nặng quằn đôi gánh tao tận nuôi con. ôi những mùa đông buốt giá, hơi thở mẹ sưởi ấm con trọn giấc mơ dài. Mẹ ơi, mẹ là dòng suối dạt dào chảy về biển đâu. Mẹ ơi, bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành như lòng mẹ mong, rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ, còn đâu hơi ấm những ngày trong nôi, cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ hiền. Cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi ơn nghĩa.